Về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần thứ 5, tức là quy củ khó học. Tức là ở đây nói về cái quy củ trong tùng lâm. Quy củ, quý thầy biết quy củ là cái gì biết không? Tại sao mình ở nhà không có quy củ mà đến thiền viện thì phải có quy củ? Thì quy củ đây không khác hơn tức là uốn nắn, tức là những cái tập khí của mình nhiều đời, nhiều kiếp. Chẳng hạn như ở nhà mình ngủ 7 giờ hoặc là 6 giờ mình dậy hoặc là 8 giờ mình dậy, không ai nói gì hết. Nhưng mà tại sao ở đây là bắt buộc mình là phải 3 giờ sáng mình dậy, rồi 3:15 mình ngồi thiền, rồi đến 5:15 phải xả. Còn nếu mà chúng ta không có nằm trong quy củ, không có bị uốn nắn á, thì thác nó thành gọi là thường thường người đời ta nói là thành tánh luôn, nó quen luôn. Hẳn như bây giờ mình ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, từ 3:15 đến 4:15, mà đến cái giờ đó là mình buồn ngủ hoặc là mình không muốn ngồi nữa, mình xả. Mà mình nếu mà mình không vượt qua được á thì chắc chắn luôn đến cái giờ đó là mình phải bắt buộc phải nằm xuống, hoặc là mình ngủ hoặc là mình ngáp mình ở. Người xưa người ta nói á là gian sơn á thì dễ đổi mà bản tánh khó đổi dời. Hay nói khác hơn là trong nhà Phật mình sửa lại một chút là gian sơn á thì dễ rất là dễ đổi. Chẳng hạn như cái ngọn núi này mà người ta có năng lực, người ta có ý chí, người ta dời một cái một luôn. Mà cái bản chất của mình mà không có uốn nắn thì ngàn đời ngàn kiếp luôn. Chẳng hạn như mình mới vào trong đạo mình tu mà mình không sửa những cái tập khí, cái thói quen của mình rồi đó, thì Hòa Thượng Tinh Quang nói là lớn lên rồi đó mà làm lãnh đạo á thì lãnh đạo nó cũng ra hồn gì hết. Mà bất cứ làm cái gì nó cũng ra hồn gì hết. Bởi vì mình chiều uống theo cái tập khí. Mà ở đây chúng tôi thấy rất là rõ ở trong tùng lâm, tức là những vị mà lúc mà còn nhỏ vào trong đạo tu là tốt, mà không gần gũi các bậc thiền hữu tri thức chỉ dạy, không được nhắc nhở cái chiều theo cái tánh dục. Mà cái tánh dục của chúng sanh là gì? Cái tánh dục của chúng sanh là không bao giờ tụng đọc kinh điển, ngồi thiền. Mà tánh dục của chúng sanh là ham ăn, ham ngủ, tức là cái gì mà nó chiều theo cái tánh dục thì thích. Cho nên sở dĩ mà trong tùng lâm á chư tổ tạo ra cái quy củ để mà uốn nắn theo cái tánh dục của mình. Cho nên quý thầy thấy là trong 10 hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng hạn như Như Lai ứng cúng chánh biến chi, thiện thể, thiện là khéo, tức là thể là vượt qua. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn đó, cái kiếp trót của Ngài á, không cần đến cái quy củ nữa, mà Ngài luôn luôn ở trong quy củ. Bởi vì Ngài khéo vượt qua hết tất cả những cái chướng duyên, những cái phiền não. Còn mình vượt qua không được, đúng không? Mình vượt qua không được cho nên phải nhờ gì? Phải nhờ cái tiếng kiển, thấy không? Bây giờ ai mà tự nhiên mà 3 giờ tự động dậy đâu. Cái người mà cư sĩ á, cho tôi nói là cái người xuất gia còn không bàn nữa. Mà cái người cư sĩ mà đến thiền viện lần đầu tiên mà 3 giờ tự động thức dậy á, là gọi là thiện thể, khéo vượt qua. Thấy không? Còn đằng này mình phải nhờ gì? Nhờ tiếng kiển. Mà nhiều khi á, tiếng kiển đánh sáng lỗ tai luôn, cũng thèm dậy luôn. Vượt qua không nói. Mà vượt qua không nói thì mình nói bây giờ tôi không cần quy củ, không cần tiếng kiển, không cần gì hết. Phải không? Đó, cho nên cái phần này rất là rõ. Do đó Hòa Thượng Tinh Văn nói cái dòng nước nhỏ, tuy nó nhỏ thật, nó rỉ chảy, mà nếu mà chúng ta không có ngăn, không có bích nó lại á, thì có thể nó phá đê điều, nó phá thành ấp. Một cái đốm lửa rất là nhỏ mà chúng ta không khéo dập tắt nó thì chắc chắn nó sẽ đốt nhà, đốt cửa, đốt làng xóm. Do đó cổ đức nói sao? Mạc nhân thiện, tiểu nhi bất quy. Tức là nếu mà chúng ta tích lũy những cái điều thiện á, thì mới có thể thành điều thiện lớn. Tức là tích lũy lần lần những cái điều thiện nhỏ, tức là chúng ta mới bước chân vào đạo chúng ta phải tập. Có khi nào mà ai mà mới sanh ra biết ngồi thiền không? Không. Ai mới sanh ra biết sám hối không? Không luôn. Cái gì cũng phải tập. Mà mình tập thiện thì nó thành cái quả báo thiện, phải không? Mà mình tập gì? Mạc nhân ác, tiểu nhi quy chi. Tức là nếu mà chúng ta tập cái việc ác thì chắc chắn nó chứa nhóm thành cái việc ác. Do đó chúng ta vào trong các thiền viện, vào trong các tu viện là không ai mà mới bước chân vào mà ngồi 2 tiếng đồng hồ hết. Không ai, không có ai. Mà gì? Phải tập. Chẳng hạn như ngày xưa ở Thường Chiếu là cư sĩ, là sư phụ Thường Chiếu nói là ai á mà ngồi á 1 tiếng 10 phút thì mới được cho làm công quả. Còn ngồi chẳng hạn như là bình quân là buổi tối ngồi khoảng 50 phút cư sĩ á, nhưng mà người nào mà ngồi quá 1 tiếng 10 phút hoặc 1 tiếng 20 phút á thì cái người này mới được đủ nhân duyên, đủ điều kiện xuất gia. Còn ngồi dưới thì không được. Đó, thì ở đây á, trong thiền viện là lấy cái mấu chốt nhất là ngồi thiền. Mà chúng ta đến đây mà chúng ta không ngồi thiền được á, mình nói thật luôn, cái đây á, mình nói thẳng một cái điểm mà quý thầy đến đây mà không ngồi thiền được thì chắc chắn là mình không có duyên rồi. Cho nên bắt buộc nhất là mình ngồi tệ lắm cũng 1 tiếng, tức là 1 tiếng là không nhúc nhích. Còn mà mình cảm thấy mình ngồi không được là mình biết mình có nhân duyên với thiền. Đây mình nói thẳng một điều luôn. Khoan, đừng có nói là đi đứng nằm cũng là thiền. Chưa bàn đến cái điểm đó. Cho nên cái người tu thiền là gì? Người tu thiền là phải ngồi thiền, đúng không? Giống như cái người chèo đò mà không biết lái đò sao chèo là một cái điểm. Không, mà lái đò mà anh không biết lái đò là anh đừng có nói ngồi thiền. Cho nên cái phần chứng nghiệm về công phu, quý thầy để ý, quý thầy mà bỏ lẫn một thời gian, tự nhiên cái tập khí mình nó khác. Mà mình chuyên sâu vào công phu một thời gian thì chắc chắn mình thấy cái tâm mình nó nhu nhuyến, nó thường nhất ra, phải không? Cái quyệt đến mình quá giải được là phải có công phu. Còn mà mình mà có công phu, cái quyệt đến mình trở tay không kịp. Nói thật, thẳng quý thầy một điểm, sở dĩ mà tôi lăn la, tôi làm chung với quý thầy, với cư sĩ là tôi nhìn rất là rõ về những tập khí, về những người mà có những cái bệnh tự nhiên nó hiện ra hết, phải không? Đứng ở trên núi cao mà nhìn xuống đồng bằng thấy rất là rõ. Thì đây cũng vậy, tất cả mọi con người chúng ta đến đây đều có tập khí, đều có bệnh, cho nên phải cần có quy củ, cần có công phu. Cho nên ở Thường Chiếu ngày xưa hoặc là ở Trúc Lâm ngày xưa có một số quý thầy ngồi thiền rất là yếu. Do cái ngồi thiền yếu đó cho nên làm những các việc lặt vặt thì cũng tốt, tức là ai cũng có sở trường sở đoản, nhưng mà ngồi thiền mà quá yếu thì mình không có công phu chứng nghiệm thì chắc chắn là cái việc đó mình quá giải không được. Rồi cái chuyện phiền não, chuyện buồn phiền, tất cả những chuyện đó đó mà không chứng nghiệm về con đường thiền, không chứng nghiệm về con đường đạo thì chắc chắn ở không được, không có bén duyên với thiền, phải không? Cho nên làm gì làm tệ lắm cũng phải ngồi 1 tiếng, phải nói là 1 tiếng không nhúc nhích, rồi kế lần lần 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Nếu mà ngồi thiền mà mình không có cảm thấy vui với đạo, mà mình cảm thấy nó bức rứt, nó khó chịu, nó làm sao đâu đó, là mình biết không có gì với thiền. Đơn giản, rất là đơn giản. Phải nhớ nha, cái đó là phải nhớ. Do đó cho nên đại sư Chí Khải nói mình đến với thiền mà mình thấy mình không có duyên á, là thứ nhất là mình phải thành tâm sám hối. Do cái nghiệp chướng đời trước của mình tạo, trên đời này mới gặp một cái nghịch duyên nó cản trở, làm cho mình tu tập không được, làm cho mình ngồi thiền không được, làm cho nó bức rứt, nó khó chịu. Đó. Mà tại sao á, mình hỏi, mình đặt dấu hỏi nè, tại sao cái người đó ngồi được mà mình ngồi không được? Đó, tại sao mình phải đặt dấu hỏi? Tại sao cái người ngồi kế bên mình họ ngồi 2 tiếng im ru, còn mình ngồi tiếng nó giống như con dòi, nó nhúc nhúc nhúc, nó làm cho mình nó rây rứt, nó làm nó khó chịu, thẳng đến công phu thẳng được. Phải đặt dấu hỏi. Cho nên trong cuộc sống tu tập mà quý thầy không đặt dấu hỏi thì đạo nó không tiến. Bây giờ mình phải đặt dấu hỏi, tại sao mình lại không tu được, mình tu không được. Biết tại sao không? À, thì đây á, là Ngài Lai Quả nói á, sở dĩ á, mà người ta tu được, sở dĩ mà người ta thẳng tiến đến công phu, vì chư Phật, chư Tổ, các ngài đi bằng đại nguyện, đi bằng hạnh nguyện, đi bằng cái năng lực, tức là nhiều đời nhiều kiếp người ta đã đi con đường này rồi. Quý thầy thấy mấy đứa nhỏ không? Mấy đứa nhỏ bên Mỹ á, khoảng 17, 18 tuổi là lái xe hơi quèo quèo luôn. Còn đây mình 17, 18 tuổi mà hiếm lắm, hiếm người nào lái xe hơi lắm. Bây giờ không lái xe hơi đâu mà lái, phải không? Do nó tập cho nên nó lên tất cả chiếc xe nó sử dụng đều được hết. Cũng là con người, phải không? Cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng là kiếp phận con người, mà tại sao phải đặt dấu hỏi? Thì đây Ngài Lai Quả nói là phải biết thân tâm của chúng ta là do nghiệp chướng tạo thành. Cái thân của mình, cái thân của mình có mặt ngày hôm nay, ngũ uẩn thân tâm của mình á, là do nghiệp chướng nó tạo nên cái thân hình của mình. Giờ quý thầy thấy chẳng hạn như mình ngồi dưới này 20 người, mình nhìn khuôn mặt ai giống ai không? Rồi mình đi ra chợ 1000 người, khuôn mặt cũng ai giống ai. Bởi vì cái tập khí nó tạo lên, nó hình thành lên. À, cho nên á, trong câu chuyện của Ngài Khổng Tử có một cái đoạn nhân duyên. Tức là một hôm ông có 2 người đồ đệ đi ra chợ. Thì đang đi vậy thì có một số người họ bắt cái người sư huynh vào. Họ nói rằng cái người sư huynh này vào chợ ăn cắp một số đồ. Họ không có điều tra kỹ gì hết, họ đánh, đánh sưng mặt sưng mày hết luôn. Rồi thả ra cho về. Thì về nhà sau khi mà nghe được sự kiện đó rồi đó, thì Khổng Tử bắt cái người đệ tử của mình nằm xuống, ông đánh thêm 10 roi nữa. Thì cái người mà đệ tử Út nó rất ngạc nhiên, nó lập thưa thầy, cái người sư huynh của con rõ ràng là đi vào chợ không có lấy đồ, rõ ràng con đi theo là con thấy mà không có lấy đồ, bị người ta đánh là quan ức rồi, mà tại sao về nhà thầy còn đánh nữa? Lúc này Khổng Tử nói một câu: sở dĩ mà ta đánh nó chính là ta đánh cái quó ăn trộm của nó. Tại sao ở trong chợ mấy ngàn người, mấy trăm người mà không ai nghi rằng ăn trộm, mà nó mới bước chân vào chợ là ta nghi ăn trộm? Là sao? Thì đặt dấu hỏi. Tại sao đi 3-4 người người ta nghi? Thì mình nói theo cái tinh thần trong nhà Phật, tinh thần trong nhân quả, là mình nói là đời trước. Ví dụ mình nói là mình đặt dấu hỏi là đời trước chắc là mình đi ăn trộm, chắc là đi ăn cướp, bây giờ bị bắt. Nhưng mà đi theo cái phiến diện, hay nói khác hơn là đi theo cái tinh thần của cái thời hiện đại, ta nhìn ta thấy á, là do mình cái gì? Hãy bây giờ mình đi vào chợ đi, mình nhìn tiệm vàng mắt mình láo liên à. Rồi mình nhìn cái gì cũng mắt láo liên hết, người ta nghi, phải không? Còn mình nhìn vàng mà giống như đất, như đá, như két, mình nhìn tất cả mình bất động, không có gì hết. Mà sở dĩ một cái phần tiếp theo nữa, mà sở dĩ người ta nghi mình trộm, nghi mình cướp, nghi mình cái này kia, là do cái nghiệp chướng mình nó hung đúc, nó tạo lên một cái con người, hình thành con người của mình, thấy không? À, cho nên mình đi vào trong cuộc đời này, sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền không được, sở dĩ mà chúng ta tu tập không được, chính là những cái nghiệp chướng nó tạo, nó đúc thành cái con người mình. Đó, do đó cho nên Ngài nói là chư Phật, chư Tổ ngoài cuộc đời này đi bằng con đường đại nguyện lớn, còn chúng ta quân tạch nghiệp chướng, gọi là tổng báo thân đó, nó hình thành. Mà nếu mà không có quy củ là luôn luôn chúng ta đi theo cái tánh dục của mình, ăn, uống, ngủ, nghỉ, mặc tình. Đó, cho nên qua cái này Ngài nói mạnh lắm, Ngài nói thẳng lắm. Mà nếu mà không có uống nắng, không có đi trong quy củ á, thì chắc chắn là mình tu không được. À, bị cái dòng thác ngũ dục nó coi, nó lôi, nó cuốn mình mất luôn. Đó. Rồi bây giờ có những người mà đời trước họ sát sanh nhiều, cho nên bây giờ họ sanh ra làm một cái con người thì tự nhiên ở trên khuôn mặt cái nó họ khác hơn cái người mà đời trước họ có công phu, họ có tu tập, họ bố thí, họ cúng dường, nó biểu hiện lên. Hoặc là thân bệnh, hoặc là bị chướng duyên, bị chướng duyên về cái con đường đạo đó. Cho nên qua cái phần này quý thầy thấy rất là kỹ. Rồi nữa, phàm sát sanh nè, trộm cướp, mà nếu mà đời trước mình mà trộm cướp lên á thì cái nghiệp chướng mình á, cái nghiệp chướng mình nó tạo thành, nó hung đúc lên cái thân tâm ngũ uẩn của mình thì làm gì? Nghèo khổ, thiếu thốn, không? Thiếu thốn đủ thứ mặt hết, không có đủ. À, ăn cũng đủ, mặc cũng đủ, ngủ cũng đủ. À, cho nên ngày xưa mà ở chân không á, con số với thầy lớn kể lại á, thế hạn như hôm nào á mà bây giờ sư bác mất rồi, tức là sư bác là hòa thượng ở Sơn Thắng á, mà một là mà ngài làm chi khố, hoặc là thầy trụ trì thường chiếu làm chi khố, thì đồ ăn ăn hết, người ta cúng dường đầy kho luôn. Mà cũng có những vị làm chi khố thì cũng có thức ăn thiếu thốn, làm là thiếu thốn, là do cái phước của cái người đó đời trước tu huệ mà không có tu phước. Tu huệ thì có trí huệ, có hiểu biết về con đường chánh pháp, nhưng mà cái con đường mà phước á, để mà đầy đủ, để mà sung túc thì lại thiếu thốn. Đó nói về cái người tu. Còn nói về cái người đời á, mà đã không có phước rồi, đã thiếu phước rồi mà còn bị trộm cướp, còn bị đánh đập, đó là do nghiệp chướng nó huân tập nó thành. À, do đó bây giờ mình biết đạo rồi, mình bây giờ mình phải huân tập cái gì, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình phải huân tập, huân tập ngồi thiền, huân tập tụng kinh, huân tập làm tất cả các việc thiện pháp, để đời sau mình ra đời nó có một cái gì đó nó sáng sủa hơn đời này đó. À, cho nên á, trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta phải hiểu một cái điểm để mà chúng ta từ ở trong quy củ chúng ta đi lên. À, cho nên qua cái điểm này có những người được cái này, có những người được cái khác. Mà trong cái tùng lâm á, mà nếu mà chúng ta không có dùng sở trường gì, có những người có rất là có sở trường, sở trường họ làm này làm kia, nhưng mà nếu á, mà mình không khéo thì chúng ta vận dụng không được, mà ở trong cái quy củ chúng ta không có hình thành tạo lập một cái con người. Do đó có một câu chuyện, tức là trong cổ học kinh qua có kể một câu chuyện, ông Cam Mậu, tức là một hôm ông phụng sự đi sứ nước Tề, lúc ông ngồi trên thiền á thì có một cái ông lái đò nói á, cái nước sông này á chẳng qua nó rất là nhỏ, mà ông không thể tự mình qua được, tức là cái con sông này rất là nhỏ mà ông không thể nào mà bơi hoặc là lội hoặc là chèo xuống đi, ngăn trở chút xíu mà ông đi được, mà ông có thể mà đi du thuyết cho những nước khác lớn nhỏ, cho quân quân hay sao. Tức có nghĩa là ông lại đọc nó là có một cái con sông rất là nhỏ mà ông qua không được, thì ông đâu có đủ tư cách gì mà ông đi du thuyết. Có nghĩa là mình đến nước này nói, cái ngày bây giờ mình nói là những cái người mà bộ ngoại giao đó, đi đến nước này nước kia để mà bàn giao về cái chuyện làm ăn, hoặc là quân sự, hoặc là kinh tế, ví dụ như đó. Mình nói sao mà cho người ta đến đất nước mình để ta đầu tư vào một cái công trình gì đó, tức là phải du thuyết thật hay, mình nói cho thật khéo để cho tin tưởng ta vào, thì những người này rất là giỏi. Thì ông nói là cái con sông nhỏ qua không được mà sao đi du thuyết đó. Thì lúc này ông Cam Mậu nói á, ông không thể nói được như vậy, tất cả những cái gì trên thế gian đều có sở trường và sở đoản của nó. Quý như cái người mà cẩn thận phúc hậu thật thà thì hầu hạ đức vua, nhưng mà không thể nào mà cầm quân ra trận được, đúng không? Giống như mà con ngựa lục nhĩ ngày đi ngàn dặm mà kêu nó bắt chuột á thì thua mèo, đúng vậy không? Giống như cây kiếm mà tan can tương sắc bén, không cái gì mà chém đứt được hết, tức là nó chém sợi tóc nó chém đứt luôn. Nhưng mà đi vào rừng mà chặt củi á thì thua cái rìu của ông tiều phu, phải không? Chém thì được nhưng mà chặt củi mà cho nhanh á thì không bằng đó. Thì bây giờ tuy rằng ông cầm cái máy chèo, ông lèo lái theo ý của ông được, nhưng đối tôi làm được. Nhưng mà đi du thiết tất cả các nước, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì ông không bằng tôi. Thì như vậy ở đây chúng ta ở trong Tùng Lâm cũng vậy, có những người làm việc này được nhưng mà việc khác làm được. Mình đừng có nghĩ rằng là mai này mình lớn lên mình phải ngồi ở trên tàu cao, mình nói là ba quảng 4.000 người nghe, còn mình giảng đây nào mà 5-6 người mình thèm giảng, ví dụ đó. Nhưng mà quý thầy phải nhớ một cái điểm, mỗi con người chúng ta hình thành trong cái kiếp phận con người là có tất cả những cái hạt giống trong đời trước chúng ta đã huân tập, đã gieo, phải không? Chẳng hạn như có những người họ không có làm việc này được, họ dịch kinh. Có những người họ dịch kinh được thì họ đi làm các việc thiện pháp, họ làm tất cả các việc, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mà nói lái xe tôi thương mình như nói lái xe tôi lái được, đúng không? Nhưng mà những người nào mà bị khốn khổ trong cuộc đời, những bị khúc mắc, họ tìm đến tôi, hoặc có những chuyện khác họ tìm đến tôi giải quyết, ví dụ đó. Bây giờ nói tôi làm kiển tôi thương thằng nhân khổ thiệt, đúng không? Thương không thiệt, nhưng mà chuyện khác thì tôi làm được. Thì mình hiểu được cái ý nghĩa trong Tùng Lâm, tức là phải nương theo quy củ để mà lập thành thân, để mà trưởng dưỡng lớn mạnh trong tăng đồ. Thì qua cái này ngài Tinh Quang ngài nói rất là kỹ, tức là muốn lập thân thì ở trong cái quy củ, thì không khác ngài Thiền Sư Lai Quả. Thiền Sư Lai Quả và Thiền Sư Tinh Quang là cách nhau cũng rất là xa, nhưng mà cái người mà nhận nó được đạo rồi đó thì ta biết là mình nếu không ở trong quy củ, tức là mình chạy theo những cái tánh dục hàng ngày của mình. Đó, cho nên cái phần này tôi nêu lên để cho quý thầy thấy là tại sao phải ở trong quy củ. Chẳng hạn như bây giờ tôi là cái người lớn ở trong này, tôi không ngồi thiền, quý thầy cũng nói gì tôi, phải không? Nhưng mà tại sao tôi phải ngồi thiền đúng giờ, xả cũng phải đúng giờ? Đó, cho nên nếu mà chúng tôi mà không ngồi thiền, cứ ăn, ngủ, mặc tình, phải không? Thì chắc chắn là nó sẽ bị cuốn trôi theo cái dòng thác lũ của ngũ dục. Thì qua đây để cho chúng ta thấy được rằng là tu tập thì sau này mình lớn lên, lớn mạnh trong tăng đoàn, hoặc là nói khác hơn là mình lớn mạnh trong đại chúng, thì cái việc công phu mình cũng bỏ. Thì muốn được như thế là mình phải tập, phải không? Giống như đứa nhỏ mới biết đi thì phải tập từ từ, lớn là biết đi, biết chạy, biết nhảy. Đó, cho nên ba cái phần này ngài nói là do mình bị cái nghiệp chướng nó tạo thành. Rồi gì nữa? Tập khí nó quân thành nên trôi lăn trong lục đạo. Cái tên quy củ còn chẳng được nghe, huống là biết có quy củ thật. Chẳng hạn như mình không ở trong quy củ Tùng Lâm, cái này nó có một cái nhân duyên lạ nha, quý thầy phải theo dõi. Mình tưởng rằng đây tôi nói cho một cái điểm, những vị mà lớn tuổi tôi không có bàn nữa. Chẳng hạn như ông thầy Nguyên Phổ, ông thầy Hồng Thái là tôi không có bàn. Mà những người nhỏ mà mình nói ô thôi bây giờ ở đây quy củ khó quá, thôi mình về nhà mình cũng tu, thì đời sau nha mình không đủ duyên ở trong Tùng Lâm. Không đủ duyên, bảo đảm mình đến ở trong Tùng Lâm ở không được. Tức là mình không có gieo hạt giống trong Tùng Lâm á, thì ngàn đời luôn mình không bao giờ ở trong Tùng Lâm được. Lạ kỳ một cái điểm. Mà quý thầy theo dõi, từ lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát Đạo, gieo cái hạt giống đầu tiên, ngài đều ở trong những cái pháp hội lớn hết. Mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, thì các ngài đều ở trong các pháp hội lớn mà để mà trưởng dưỡng hình thành, chứ không ai mà tự tu mình ở nhà hết. Đây mình phải hiểu một cái điểm đó. Còn mình á, mà nói là ở đây quy củ khó, tu tập cũng được, thôi bây giờ tôi về nhà tôi nhập thất, tôi gì gì đó thì cũng được. Nhưng mà đời sau mình không có một cái nhân duyên lớn nào ở trong Tùng Lâm hết. Cho nên cái phần này phải hiểu một cái đó. Cho nên nói là bị gì? Bị trôi lăn trong lục đạo 6 đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, từ đó trôi mãi. mà trôi mãi trong sáu đường thì quy củ chưa từng bao giờ nghe, mà huống chi là đang ở trong quy củ để cho quy củ nó làm gì? Đang ở trong quy củ mà cần từ cái quy củ mà trưởng dưỡng từ bậc phàm đến bậc thánh, thấy không? Tên mà còn nghe huống chi mình đang ở trong quy củ đó, rất là hiếm đó. Vì không biết quy củ nên tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm. Trước không có ngăn cấm, sau không có cản trở, tham dục hoàn hành theo nghiệp thọ báo, trời lên hợp xuống trong biển khổ, không biết đến lúc nào mới thôi. Có nghĩa là ở đây nói là vì chúng ta không theo quy củ nên tùy tâm phóng túng. Phóng túng còn gọi là phóng dật á. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói người nào mà phóng dật tức là chết, còn sống nhưng mà đã chết rồi. Nhưng mà sở dĩ mà chẳng hạn bây giờ mình về nhà đi, mình còn giữ cái thờ khóa giỏi lắm, giữ một năm. Tôi đã từng kinh nghiệm biết rất là nhiều quý thầy. Chẳng hạn ngày xưa đây cũng có một số quý thầy ở đây công phu rất là đều đặn, nhưng mà về nhập thất rồi á thì công phu chừng tháng, đến tháng thứ hai bỏ. Con người mình lạ lắm, mà nếu mà không nhờ đại chúng, không nhờ cái quy củ nó thúc giục thì bảo đảm luôn là mình không bao giờ theo thời khóa được. Bây giờ mình hỏi 10 người, 10 ông thầy nào luôn mà nhập ở thấp, 10 ông thầy nào mà tu mà riêng một mình có theo quy củ được không? Theo mà 3 giờ 15 dậy, rồi 5 giờ 15 xả, đúng ở dưới đây luôn, không có. Tin chắc 100% luôn là không có. Bởi vì mình chưa phải là bậc thánh, mà mình chưa phải là bậc những bậc mà đại căn cơ thị hiện xuống, thì mình phải nhờ cái này. Không thôi là gì? Tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm gì làm. Bây giờ không có ai ngăn cấm mình mà, không có người lớn ngăn cấm mình, không có người lớn thúc giục mình, thì tự ý mình muốn làm gì mình làm, phải không? Rồi gì nữa? Trôi lên lặn xuống, thọ các quả báo khổ. Rồi gì nữa? Cuốn theo cái biển khổ sanh tử mãi mãi luôn. Mà người xưa người ta nói là do mình nhận cái bóng dáng cho là thật. Cái đó là cái bóng thôi, cái bóng của pháp trần, cái bóng của tham ái, cái bóng của khát ái mình cho là thật. Hay bây giờ mình ở nhà mình ngủ thì rất là ngon, thì đó các ngài nói chỉ là cái bóng mà mình cho nó là thật, chấp vào thật đó rồi đó, thì mình đắm nhiễm, mình dính mắt, mình không rứt ra được, phải không? Do đó mình để ý mà hôm nào mà quý thầy có nhân duyên đi về nhà, tôi theo dõi đây này, có những người họ tu ngồi thiền rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà về nhà khoảng chừng 3-4 ngày rồi thì lên đây ngồi thiền thấy khác liền. Quý thầy để ý coi, chính bản thân mình luôn, mình theo dõi luôn, phải không? Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi là cái người mà tu cũng lâu đó, mà tôi đi giảng sáng đi chiều về thì giữ công phu, mà hôm nào mà đi xa giảng, chẳng hạn như đi Hà Nội, đi miền Tây giảng, thì một lần mình đi xa thì một ngày giảng 4-5 thời thì sức lực mình nó mỏi rồi, thì bảo rảm sáng là 3:15 dậy không nổi, phải tệ lắm 4 giờ mới dậy. Thì nếu mà mình đi 3-4 ngày nói về, mà mình đi chừng 10 ngày, đi 1 tháng là chắc chắn công phu nó xuống, nó thụt xuống, phải không? Cái người tu lâu mà còn ta còn sợ vậy không chi mà mình mới xuất gia đó. Cho nên là phải nhờ quy củ đó. Bởi vì á, Phật dạy là chúng sanh do chấp cái bóng dáng sáu trần cho là thật. Những cái đó là cái bóng chứ không phải là cái thật của mình, mà mình cuốn theo cái dục rồi mình không thấy rõ bản chất của nó đó. Thì đây á, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong kinh Bát Vũ kể lại một câu chuyện chấp bóng cho là thật. Tức là Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Tại một cái thành Xá Huệ này, trong một cái khu xóm có hai vợ chồng mà sống trong cái nhà quê, cho nên là cái anh chồng này ít khi nào lên thành thị lắm. Anh luôn luôn anh ở nhà, anh làm ruộng làm rẫy, cho nên cái chuyện ở ngoài thế gian không biết gì hết. Thì một thời gian có một cái công việc gì đó, cho nên anh chồng em mới lên cái thành phố thật là lớn đi. Sau khi làm hết tất cả những cái việc anh cần làm thì anh đi lang thang trên phố. Thì vô tình thì anh đi đến một cái tiệm mà bán gương, anh nhìn. Lần đầu tiên mà anh nhìn vào cái hình, anh thấy cái hình anh rất ngạc nhiên. Anh nói, ủa tại sao mà cái này hay quá. Thì cái người ta nói đây cái gương. Cái gương là tức là anh nhìn vào cái gương á, anh sẽ thấy là cái bóng anh hiện trong đó. Anh thấy hay quá, xưa giờ chưa từng thấy mà. Cho nên anh bỏ số tiền mua. Sau khi anh mua về nhà rồi, anh sợ người thân anh biết, sợ vợ anh biết, sợ mẹ vợ biết, sợ tất cả người thân biết. Cho nên anh luôn luôn anh giấu cái gương anh trong cái bộ lúa, giấu kỹ lắm, giấu rất là kỹ. Thì cái bà vợ này nó nghi lắm, nó nói, ủa tại sao mà ông này mà từ khi mà đi phố về là ông hay lén lút ở trong cái bộ lúa, phải không? Lâu lâu ông sạc và ông lén lút mà lắm lép mặt mày, ông chắc có chuyện gì đó. Bà nghi rồi, bà nói là ông này chắc có chuyện gì rồi. Thì một hôm cái ông đi vắng, cái bà lén vô cái bộ lúa, lén bộ lúa bà lục lục có thấy cái gương. Sau khi bà cầm cái gương lên, bà nhìn xong rồi bà la, bà khóc quá trời luôn. Bà nói, đó tôi biết mà, từ ngày ông lên phố là ông dẫn cái con nhỏ núp ở trong chỗ này, khóc quá trời khóc luôn. Về bắt đầu là ông vừa bước vào nhà là bà dậy rồi, bà khóc bà la, la chịu không nổi luôn. Thì cái bà mày vợ bà ngạc nhiên, bà hỏi tại sao gì mà khóc vậy. Nó là từ khi mà ổng lên phố rồi ổng dắt cái con nhỏ này vào trong bồ lúa nè. Hỏi bà nó ở đâu, ở trong bồ lúa. Thì bà mẹ vợ bà nghe vậy, bà chạy ra lấy cái gương mới xô nữa. Trời ơi mày gan cái nỗi gì mà gan con mụ nữa, già như cái thùng thiết mà còn gan gì nữa. Thì qua cái câu chuyện này thì dưới á, người xưa người ta bình lại gì, tức là chấp cái bóng. Nó cái bóng chứ đâu có gì đâu mà thấy gì, phải dãy rồi phải la, phải không? Thì Phật nói là chúng sanh đó, luôn luôn chấp cái bóng cho là thật, tưởng rằng thật cho nên đắm đuối. Thì trong lúc mình ngủ, trong lúc mình ăn, nếu mà mình không có quy củ uống nắng mình thì mình cũng chạy theo cái bóng. Hôm nay may mắn xuất gia lại gặp quy củ. Quy củ là nền tảng của tùng lâm, là chỗ nương tựa của tăng chúng, là bước đầu học đạo, là thiền bậc của thánh hiền. Là khuôn mẫu của người học, dẫu cho miệng Phật ngợi khen cũng không hết được. Học đạo ở thiền đường, quy củ lớn, phép tắc nhỏ đều phải y theo đó mà làm. Kẻ phạm là theo nghiệp nó chuyển, tức là mình không có tuân theo quy củ á, là mình bị nghiệp nó chuyển nó lôi. Chẳng hạn như hôm nay ngồi thiền 1 tiếng rưỡi, mà mình ngồi đúng 1 tiếng rưỡi, mình ngồi có mấy 1 tiếng mình xả, tức là bị nghiệp nó chuyển mình đi, nó dắt mình đi, phải không? Mà sư phụ thường chiếu nói là cái chú này nha, bị ma nó ốp. Bởi vì cái cửa mình nó chấm, cái nhà mình nó rỗng, cho nên ma nó hoàng nó ốp nó dắt mình đi. Một người mà đi, cho nên thường thường ta nói là một người mà đi xuất gia đó thì cung ma nó chấn động. Mà cung ma nó chấn động thì nó làm sao? Nó không thích cái người tu nhiều, phải không? Mà đã không thích người tu nhiều thì sao nó sai gì? Nó sai lính xuống. Nó chưa xuống đâu, ma vương chưa xuống đâu, sai mấy lính nhỏ nhỏ xuống trước, phải không? Hạn hàng gì mà ngồi thiền lên tâm mơ mà nó ốp một cái ngọn được cái dắt nó đi là lơ mơ đi lững thững là ma ốp rồi đó. Mà lạ lắm nha, giờ mà bình thường thì ma nó ốp, mà toàn là ốp giờ ngồi thiền không giỏng, phải không? Tính nghiêng rồi nữa nè, phải không? Ngồi mà ngày xưa là ngồi rất là ngon, mà bây giờ tại sao ngồi không được, mà bị ma nó ốp rồi đó. Nhà nó trống cái lơ mơ là mơ màng ở đâu, ma nó ốp nó giỏng đi không cho mình tu. Này đã tu thành Phật, cái đổ chúng sanh nhiều quá, phải không? Bây giờ mới phải làm sao đi theo con đường ma của mình. Rồi ma nó ốp vô nó giỏng, rất là rõ. Đó trên ba cái phần này là mình mà phạm theo cái quy củ tức là bị nghiệp nó chuyển mình. Kẻ không phạm là không bị nghiệp nó lôi. Đó, cho nên ngài Khế Phong nói sao? Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm Lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Mà đến cái giờ ngồi thiền mà mình bị ma nó ớt rồi, chắc chắn mình chết, cái ma nó dẫn mình đi cái mộ, chắc chắn điều đó luôn. Học cái phần sau Ngài nói rất là kỹ. Ngài nói mà lúc mình sống á, mà mình không bị ma dẫn thì chắc chắn mình chết mình dẫn nó. Còn mình sống á, mình bị nó dẫn thì chắc chắn mình chết nó dẫn mình đi. Đơn giản, rất là đơn giản. Cái chuyện tu rất là đơn giản. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói là bây giờ ông biết người đó được giải thoát hay không, rồi lúc sống họ có giải thoát hay không. Lúc mà còn sống họ giải thoát được 50% thì bảo đảm chết họ giải thoát được 50%. Còn lúc mà họ sống họ lờ mờ, họ mê man, không có tỉnh thì bảo đảm lúc chết không bao giờ tỉnh được. Sống mà còn chưa tỉnh mà chết thì sao tỉnh được. Đó, cho nên bị gì? Bị nghiệp nó dẫn, nghiệp nó lôi. Tỉnh ngộ mà không theo tình á, thì lâm chung mình chuyển được nghiệp. Đó, bây giờ tất cả cái sự tu hành là trả về hết tất cả cho mình hết, chứ Phật không có can dự vào gì hết á. Đó. Như vậy vi cũ dẫu nhiều, phép tắc vi tế dù rất là khó học, song phải gắn học. Đó, vi cũ nhiều lắm. Rồi sau này á, cái mình xuất gia rồi, mình thọ 10 giới, lớn nữa mình thọ 250 giới, những cái giới điều rất là nhỏ nhặt, nhưng mà cũng phải ráng học. Không có ai mà mới ra đời mà được 5 giới, 10 giới, 250 giới. Những cái giới điều cũng là cái quy củ để mà đưa mình vào một cái con đường sáng. Mà nếu mà không có cái giới lực, không có cái quy củ, thì chắc chắn giống như qua cái biển lớn mà không có thuyền, đi xe mà không có xăng đổ, phải không? Cho nên phải cần những cái điều kiện này. Sau khi học thuộc, một ngày học, ngàn ngày dùng, nơi này chốn khác đều tôn là thượng tổ. Tức là mình ở trong quy củ, ở trong phép tắc tùng lâm rồi, mình ăn nè, mình biết nè, đi đứng nằm ngồi mình biết. Thì mình đi đến đâu á, đừng có nói mình chứng đạo, hay ta nhìn, ta biết cái cung cách của mình, cái phong cách của mình. Tôi thường thường nói là quý thầy á, chẳng hạn như bây giờ đi xuống cái con đường này, mình phải, một là mình phải nhường đường, mà Cố Hòa Thượng Thiện Hòa Ngài nói, Ngài có một cái bài thơ. Hồi xưa chúng tôi đi thợ giới đến cái chỗ đó, đọc bài thơ tôi thấy rất là hay. Nhường trên một bước, thuận đường dễ đi. Tức là chẳng hạn cái đường này đi xuống, mà mình thấy cái người đó đang đi xuống rồi, mình nép bằng bên, mình đứng chờ đi xuống. Mình tập cái đó, tập á. Còn mà quý thầy, chẳng hạn như cái người đó đi xuống, cái mình đi sập sập lên luôn. Tôi đây là cái người lớn mà tôi thấy quý thầy mà vừa đi xuống một cái, tôi nép bằng bên, tôi đứng chờ đi xuống rồi tôi mới đi lên. Cho tôi để mấy cái chậu là để cho mình tập. Tôi biết là mình tập không có được, cho nên phải để trong cái những cái chậu đó. Cái chậu đó cũng là cái quy củ, là cái khuôn phép, phải không? Để cho mình biết rằng chẳng hạn mình đi đến một cái ngôi chùa khác, đến cái thiền viện khác, mình thấy cái người ta đi xuống, cái mình nép bên bên, người ta nhìn để biết thằng này nó có học. Bảo đảm luôn cái người này có học, cái học 24 quay nghi. Bảo đảm cái người này học có giới lực, bảo đảm cái người này có phép tắc. Ngày xưa chẳng hạn như ngày xưa ở Túc Lâm có hai nhóm xuất gia, mà cái nhóm mà đầu á thì họ không có đủ nhân viên học 4 bộ lực, mà cái nhóm thứ hai mà xuất gia, tức là từ hàng thạnh chỗ dài luôn, có một số hàng thái nhỏ nữa, là quý thầy lớn á gọi tôi lên kêu tôi dạy 4 bộ lực. Thì sau khi mà tôi dạy 4 bộ lực cho những cái người đó xong rồi đó, thì có một số quý thầy ở bên Mỹ họ về, họ về sống trong Tùng Lâm, họ nhập hạ 3 tháng. Tôi còn nhớ lại cái ông thầy đó tên là Đăng Quy đó. Ông kêu tôi lên nói à, thầy, con thấy ở chỗ thì vị Trúc Lâm này lạ lắm. Tôi hỏi tại sao lạ. Ông nói hình như có hai nhóm tu học mà khác nhau. Ủa xét khác chỗ nào? Ông nói cái nhóm mà từ cái hàng thạnh đổ xuống dài cho những hàng thái nhỏ thì quay nghi phép tắc đầy đủ lắm, mà còn cái nhóm khác thì không có. Tôi nói đúng rồi, sở dĩ mà cái nhóm mà ông nói mà được như thế là họ nhờ thầy lớn dạy tôi dạy 4 bộ lực rất là kỹ, họ học họ thấm, cho nên ngàn ngày học nè, một ngày học mà ngàn ngày dùng. Họ biểu hiện ra sức sống hàng ngày, cái mình nhìn mình biết liền. Sở dĩ mà ở đây chẳng hạn như tụi tôi mà không có nêu lên, không có nói á,
Rồi sau này mà quý thầy không còn ở đây nữa mà đi chỗ khác, ông tu mấy năm rồi? 10 năm, 20 năm. Ông tu 10 năm, 20 năm khác gì cư sĩ Trọc. Mình mà không có giữ quy củ phép tắc, không có hoài nghi phép tắc á, thì ta gọi mình là cư sĩ Trọc. Ông thầy cạo đầu Trọc mà không khác gì cư sĩ. Còn mà cư sĩ mà không có hoài nghi phép tắc, không có tôn ti trật tự á, thì người ta nói không khác gì cái nhóm Bà La Môn. Cái người mà tu học khó lắm, chứ không phải chuyện mình là bậc mô phạm của trời người, chứ không phải đơn thuần đâu. Cho nên là cái này phải học. Ở đây là chúng tôi không có cần ai mà tôn trọng hết, Thảo phải nói là vậy. Nhưng mà cái chuyện nhỏ mà không học qua rồi đó, thì bảo đảm mình đi đến chỗ khác người ta coi thường mình, rất là coi thường luôn. Trời ơi, mấy ông ở, hồi xưa ông thầy cái định ông dạy lực dạy này dạy kia, mà mấy người ở gần ông dạy hết, thấy không? Ngày xưa là chúng tôi mà được ở trên Hòa Thượng Bảo Bọc rồi, dưới là thầy chủ trì Trúc Lâm Bảo Bọc rồi, là tôi làm quản chúng là rất là nghiêm. Bây giờ là chẳng lẽ bây giờ mới thành lập rồi mà nó hơi khó quá một chút thì người ta chạy tứ tán hết. Mà cái này không phải khó, chẳng hạn bây giờ xuống nhà bếp đi mà ta nhìn, ta đừng có nói cái hội chúng tu gì hết á, mà ta nhìn đôi dép của cái hội chúng đó để ngay ngắn hay không là ta biết cái hội chúng có tu học. Rồi ta xuống dưới nhà vệ sinh, ta nhìn vào nhà vệ sinh ta biết là mình có cái tu học hay không. Cái người tu thiền nó khác hơn cái người tu giáo đó. Cho nên mà mình mà gắng học rồi đó, thì đây đó là một ngày học ngàn ngày dùng. Mình đi đến tất cả chốn nào ta đều tôn mình thượng tổ hết, điều mà quy kính mình hết đó. Cho nên không phải là mình lên pháp tòa mình nói thao thao bất tuyệt mới độ chúng sanh, mà chỉ cần mà ta nhìn cái quay nghi phép tắc của mình là tự nhiên ta phát cái tính tâm. Ngày xưa mà vào cái thời Đức Phật là có những Bà La Môn ngoại đạo rất là giỏi mà không bao giờ tin tưởng theo cái giáo pháp Đức Thế Tôn. Có cái ông Bà La Môn thì ông rất là rất là kỳ thị với cái giáo pháp Đức Thế Tôn. Mà ông theo dõi tôn giả Xá Lợi Phất suốt một ngày, ông thấy cách đi, cách đứng, cách ăn, lúc mà vào nhà vệ sinh sao, ông giật mình liền. Rồi ông có một cái quan điểm là có một số người đi tiểu tiện mà ngồi cũng bị chê trách, có một số tỳ kheo đi tiểu tiện mà đứng cũng có một số người chê trách. Rồi ông mới thắc mắc lại là cái đạo của người ta mà ngồi tiểu hoặc là đứng tiểu còn có người dị nghị, còn cái đạo của mình á thì đi ra đường á thì không mặc một cái áo với quần hết mà ta cũng thèm nói, thì chắc chắn là cái đạo mình là đạo gì rồi. Cho mới bỏ hết cái ông đến vị Đức Phật xuất gia, phải không? Thì cho nên ở đây tôi nói rồi, chẳng hạn như bây giờ mình là theo đạo giáo khác thì mình làm gì cũng được hết, nhưng mà mình đã theo con đường Đức Phật rồi thì mình phải theo quy củ, theo cái điều giới mà Đức Phật đưa ra. Bây giờ mình dù gì đó nữa mình cũng là đệ tử Đức Thế Tôn đó. Cho nên cái phần này nó rất là rõ. Học một ngày thì ngàn ngày dùng đó. Nên biết quy củ cùng nghiệp chướng như băng tiết với than lửa chẳng đồng một lò, phép tắc cùng tập khí như nước với lửa chẳng đựng chung một bình. Nghiệp chướng mà hiện thì quy củ mất, tập khí khởi thì phép tắc ẩn. Đó, có nghĩa đây nói là một khi mà nghiệp chướng mà nó hiện hình rồi đó thì quy củ mất luôn. Tức có nghĩa là có những phút, có những giây mà chúng ta bị cái nghiệp chướng nó hiện hình lên. Bởi vì trong thời quá khứ chúng ta gieo những hạt giống ác pháp, thì trong cái thời điểm đó nó hiện hình. Mà nếu mà không có bậc thiện hữu chi thức chỉ dạy, không có quy củ mà uốn nắn, thì chắc chắn là gì? Chúng ta không chạy theo quy củ nữa, mặc tình ăn, mặc tình ngủ. Nghiệp chướng và tập khí khởi lên thì phải luân hồi trong 6 đường. Tức là nghiệp chướng và tập khí mà khởi lên thì chắc chắn bị luân hồi. Thử hỏi người học đạo giữ quy củ là phải hay nghiệp chướng là phải? Bây giờ mình là học đạo này, mình phát tâm mình đến đây mình xuất gia, hoặc là mình đến đây mình phát tâm mình làm cư sĩ. Bây giờ nói nè, giữ quy củ là phải, hay là mình theo nghiệp chướng là phải. Vì cái gì phải? Nghiệp chướng là mình không ngồi thiền, không tụng kinh, không sám hối, không đi theo quy củ, không có phép tắc. Mình muốn đi thì đi, muốn đứng đứng, mình muốn đá dép mình đá, mình muốn giỡn giỡn, muốn cười cười, tự do, không có ai ràng buộc gì hết. Nói thiệt luôn chứ, có một số chú mà giỡn cười trên chánh điện mà tôi kêu lại tôi cũng phiền lắm. Bởi vì mình thấy một ngày mà mình ở yên sướng hơn, thôi đâu mà mình nhắc nhở, mà nhắc nhở là cũng đã phiền rồi. Phải không? Nhắc nhở là gì? Tôi bữa tôi có kể lại câu chuyện đó. Thiền sư Động Sơn mà xuống nhà bếp mà thấy chúng làm đổ một số bún ngày bữa thôi, rồi nó mấy ông mà làm không có kỹ gì hết, để cho Tam Bảo, đồ Tam Bảo là giống như chồng con mắt, là để làm gì tổn phước. Vừa bữa cái âm khổ điện hiện lên liền. Nói thưa hòa thượng, trời ơi, 20 năm nay con tìm hòa thượng gặp, nhờ hôm nay cái ông này con làm cho hòa thượng gặp hòa thượng. Thấy không? 20 năm mà âm thổ địa tìm thấy, mà chỉ có mấy bữa cái ông thầy cái tự nhiên thổ địa thấy. Cho nên mấy chú vào đây sở dĩ mà tôi thấy là tôi cho đi hết nhiều và có lý do. Mấy chú vào đây là 10 chú chỉ cần mà vào chánh thiện chắc là một ngày ông thổ địa gặp tôi chắc cũng 1000 lần. Thưa thầy, con thấy ngày giờ phút nào con gặp thầy hết, nhan nhãn luôn. Bởi vì mình vỡ là gặp rồi, mình vỡ là cái tâm mình động niệm. Cỡ mà thiền sư mà vỡ mà thổ địa còn thấy huống chi mình, phải không? Cho nên đây nói là bây giờ là mình nói thẳng một điều luôn, theo nghiệp chướng là phải hay là theo quy củ là phải. Cho nên hòa thượng, ban thủ, di na, chức sự đều tận tâm giữ quy củ nghiêm minh để cho người học mỗi ngày thêm tốt. Sau này mà đủ nhân duyên, cái quý thầy thọ tỳ kheo lớn lên rồi 5-10 năm á, thì nếu mà đủ nhân duyên còn ở đây thì mỗi người phải giữ một chức, chẳng hạn như là thủ bổn, hoặc là chi sự, hoặc là quán chúng, hoặc là chi khố, mỗi người giữ một ban. Mà giữ một ban á là cực cái chỗ nè, mình mà vào trong một ban đó rồi đó thì chúng ta phải làm gương. Chẳng hạn như ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm mà làm vừa làm quán chúng xong rồi đó, thì có những lúc mình mệt quá chịu nổi mình nghỉ sắm hối, có những lúc mình mệt quá mình nghỉ ngồi thiền được. Lúc còn chúng mà lên làm quán chúng là bệnh chết luôn, cũng phải lết cái thân lên ngồi. Mình ngồi sao được, sao dạy người ta, cực dữ chứ. Đó cho nên mình đừng có tưởng sau này mình lớn rồi mình ăn ngủ làm kệ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, quý thầy mà lớn rồi ở đây mà có những cái trách nhiệm rồi đó, mà chạy mà giỡn mà cười như mấy chú nhỏ đâu được, phải không? Rất là khó. Mà bây giờ mình còn nhỏ mà mình không uống đắng vào quy củ, rồi lớn lên rồi bây giờ mình thành cái người lớn, thành người lớn cái mình giỡn, mình cười, mình nhảy, mình ngót. Trời ơi, ông thầy này chức sự kỳ vậy ta, chắc cái tùng lâm này tùng lâm gì á, phải không? Mà lúc còn nhỏ mà mình không chịu uống nắng là bảo đảm mình mà lớn khoảng chừng mà 40-50 tuổi rồi thua luôn, uống nắng được. Giờ đó không ai nói mình được hết đó, bảo đảm luôn. Càng ở trong đạo lâu thì không bao giờ có những người khác nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình tự ái, ông mới xuất gia mày đặt ông nói người ta. Mới xuất gia, mới đầu hôm mày đặt chỉ dạy người ta, rồi thua luôn. Mà nói thẳng một điều luôn, đừng có buồn với thầy Nghiêm Phổ mà chừng 10 năm nữa là thôi. Thì sao nhắc? Phải không? Bây giờ mình nói ra, mình nói dụ như có những người họ làm những cái việc đó, thì lúc này mới xuất gia mình còn nhắc nhở đôi ba điều thôi. Mà chỉ cần mà 10 tuổi hạ, 15 tuổi hạ rồi hết nhắc luôn. Ông mới xuất gia bày đặt nó, mới thợ giới hôm qua nhắc tôi. Mà trong đạo, người ta nói á, trong đạo nha, mình đây mình thú thật luôn, bản thân mình sám hối trước. Người ta nói mà ở trong đạo càng lâu á, mà không có công phu tu á, thì cái ngã càng lớn. Lạ kỳ một điều, lúc mà mình mới cho nên á, Phật nói trong kinh A Hàm á, Phật kể lại trong thành Sáu Huệ, có một cái cô này mới lấy về nhà chồng, thường thường nói là cô dâu mới về nhà chồng á, thì chồng nói cũng nghe, em chồng nói cũng nghe, chị chồng nói cũng nghe, mẹ chồng nói cũng nghe. Nhưng mà đến năm thứ ba, bà chết bậy tôi, bà đừng nói, chết bậy tôi. Thầy Phật nói cái người mà xuất gia thì giống như là cô dâu mới về nhà chồng. Cho nên Đức Phật nói là cái người nào mà giữ cái tâm á, cái tâm mà mới xuất gia đến khi, tức là giữ mà chuyên nhất giống như là mình mới xuất gia vậy á, thì thành đạo tức khác liền, thành cái một luôn, khiếp gì đó. Mình giữ được được cái tâm an đạo được. Hãy như mình để ý, mình theo dõi với thầy, theo dõi. Hãy như mấy anh cư sĩ đừng có buồn, tôi nói là tôi dạy sư, tôi dạy lực là người ta nghe ta cũng phiền tôi lắm, mà tôi phải nói chứ đừng nói đâu xa. Chứ hãy như cư sĩ mình theo dõi nè, cư sĩ mà mới bắt đầu đó mình thấy họ hiền lắm, họ khúng núm, họ làm hồi xưa tôi làm chi khách tôi biết mà, nhưng mà nó ở chừng 3-4 tháng rồi kêu cái sai thùng rác, nhìn lại thôi tôi lãi đi trước. Chỉ là mấy người xuất gia. Tôi ngày xưa làm là chi khách hai đời, ở Thường Chiếu cũng làm, lên Trúc Lâm và Thượng cũng bắt làm 2 năm á, phải không? Mới mình sai gì cũng được, sai sướng lắm, giúp tôi ấy chạy, mà ở chừng 1 tháng rồi chỉ cái liếc rồi tôi lãi được chưa, phải không? Cho nên người ta nói là càng tu mà không khéo không phù cái ngã lớn luôn, ai dám nói đó, sợ luôn. Sư phụ Thường Chiếu cũng thường tâm sự. Là do đó gì? Hòa thượng ban thủ di na chức sự đều tận tâm lực giữ gìn quy củ nghiêm minh, để cho người học mỗi ngày thêm tốt, chẳng kẹt vào lưới trần tục, lòng từ bi thiết tha rộng lớn, cả thế gian không gì hơn vậy. May thay, tức là may thay mày có những cái con người như thế, chứ sau này mà đủ nhân viên cái mình ở những cái chùa. Ngày xưa nói thật đi, xin sám hối, tôi ở có những cái chùa tôi không biết quy củ là gì. Sáng mạnh tôi dậy vậy, mạnh tôi thầy ông dậy vậy, rồi ăn uống cũng vậy, mạnh ai lấy xuống nhà bếp phan bới ngừng tô cơm, mạnh ai ngừng gốc, không có biết tụng kinh là ăn cơm là gì hết. Tu cũng ở một chùa 5 tháng qua lại, tôi nói ổ sao kỳ vậy ta, hồi xưa mình cũng có nhân viên, mà nói là cái hạt giống mình kích thích lên, kích thích cái tình cờ cái tôi đọc cái bộ kinh A Hàm, tôi phát hiện ra được có 4 điều kiện mà ở trong Tùng Lâm. Nếu mà ở chỗ nào thức ăn cũng có mà giáo pháp cũng có, bà sáng trốn. Mà thiệt ở chùa đó là ăn, tôi còn nhớ là dư hấu là phải gọt cái vỏ để mà xào mà chiên mà nấu, mà giáo pháp cũng có nữa. Tôi rủ 10 mấy huynh đệ 3 giờ sáng trốn đi, đây mình cũng có cái lỗi là rủ người ta đi. Tôi trời ơi, đây mà làm gì, đây mà không có học không gì hết. Một số quý thầy đi ra Huế học, một số quý thầy đi miền Tây, rồi đi đủ thứ chỗ hết. Tôi trôi dạt về Thường Chiếu đó, cho nên là nếu mà không trôi dạt giờ này đâu có biết pháp học lại gì đâu. Cho nên là cái này là mình ở những cái chỗ mà cái người có cái người nhắc nhở là cái phước duyên của mình. Cho nên quý thầy nhớ đọc trong bộ kinh Tương Bộ, có một cái ông mà ông huấn luyện ngựa đó, ông này ông huấn luyện ngựa rất là giỏi. Phật nói là ông có cách gì ông dạy ngựa không? Ông nói là có những cái con ngựa mà nó chỉ cần mình nói nhẹ cái thôi, mình dỗ nhẹ cái thôi thì nó nghe lời mình, mình kêu đâu nó cũng chạy đi hết. Còn có những cái con ngựa nó rất là dữ, phải dùng roi đánh đứt độ mà chảy máu luôn. Rồi có những cái con ngựa chỉ cần mình giơ cái bóng roi nó nhảy. Rồi Đức Phật nói bây giờ nè, ông nói ngọt nó cũng nghe, mà ông giơ roi nó cũng chạy luôn, rồi ông đánh nó chảy máu nó cũng không chạy luôn, phải làm gì? Ông nói thì đem giết chứ làm gì, những ngựa này sử dụng được giết. Thì ông huấn luyện ngựa nó là bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có những cái điều mà giống như tụi con dạy ngựa nó có chứ. Có những đệ tử của ta nói ngọt nghe, có những người cái hạng người thứ hai á, chỉ cần vỡ trách một cái nghe, tức là giờ thấy bóng rồi. Còn có những người á, mà vỡ trách không được, nói nhỏ ngọt không được luôn, phải dùng roi đánh kèm kẹp. Rồi ông hỏi ví như mà Thế Tôn dùng 3 cái phương pháp đó mà không nghe sao? Thì Đức Thế Tôn nó thì đem giết. Thì cái ông huấn luyện ngựa nó bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là cái việc mà giết người sát sanh là rất là cấm kỵ, mà tại sao giết? Thì Đức Thế Tôn nói giết có nghĩa là mặt tẩn, có nghĩa là mấy người này là mặt tẩn, có nghĩa là trong giáo pháp Đức Thế Tôn mặt tẩn là không được nói chuyện, ai mà nói chuyện là phạm cái quy chế trong cái giới luật. Chẳng hạn như ngày xưa mà tôn giả Sa Lạc bị mặt tẩn á, là không ai được nói chuyện hết. Mặt tẩn có nghĩa là làm gì làm, kệ, muốn ăn muốn ngủ muốn gì bất cứ là không đáng động gì nữa hết. Thời gian cái nó họ tổn phước họ kém hết, họ ở không được nữa. Cho nên ở đây mình có điều kiện là mình ở trong cái môi trường có quy củ, có đầy đủ hết, để mình không kẹt vào cái lưới trần tục ngày xưa của mình nữa. Đó. À, do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Tức có nghĩa là tâm mình nó không tu, không có chuyển hóa, thì chắc chắn những cái lưới trần tục ngày xưa mình á, bắt đầu nó duyên theo, nó cuốn về. À, mình ngồi mình nhớ dùng đủ thứ chuyện hết. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Giống như cái mái nhà mình mà không che không lợp thì chắc chắn là những cái tham dục khác ái nó tràn vào. Thì đây á, mà cái mái nhà mình được che chở đầy đủ thì ví như là mình ở trong một cái tùng lâm có quy củ đầy đủ, có những người trước đã đi biết cách để mà điều phục mình, hướng dẫn mình, thì cái đó là cái sự may mắn trong cuộc đời của mình. Cho nên thiền sư Đại Quả nói, lòng từ bi tha thiết rộng lớn, cả thế gian không gì hơn. Tức là chúng tôi được cái may mắn là ở trong cái pháp hội có hòa thượng chỉ dạy, đưa ra những cái quy củ, thì bây giờ chúng tôi về đây thì cũng kéo theo cái quy củ về đây. Hẹn như bây giờ quý thầy mà ngày xưa mà ở Trúc Lâm á, biết á, là cái giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ công phu, ngày xưa chúng tôi ở Trúc Lâm thì ở đây cũng giống như thế thôi, không có khác gì chỗ nào hết. À, những cái quy chế quy củ của hòa thượng đưa ra, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, học y như Trúc Lâm, sao ở đây vậy, không có khác. Thì là đó là cái lòng từ bi tha thiết của hòa thượng đưa ra, biết chúng sanh đời sau mà không có quy củ là nó chạy bậy, nó chạy rống đó, cho nên phải dùng cái quy củ để mà uống nắng đó. Thì đây đã làm ráng là cái điểm mà nếu mà không nhờ quy củ thì chạy theo những cái dục, tức là cái tham dục khác ái giữa đời thường mà gọi là tập khí á. Có những người họ thấy sắc họ dính mắt, có những người họ thấy thinh họ dính mắt, có những người họ thấy vị họ dính mắt. Thì cái sự công phu của chúng ta thì giống như một cái trái bong bóng mà chúng ta bơm can lên, nó sẽ xì ra những cái lỗ mọt. Mà nếu mà chúng ta không theo quy củ, không khéo điều phục thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị dính mắt. Thì trong kinh A Hàm mới kể lại, có một thầy tỳ kheo tên là Vasiya, một hôm ngài đến gặp tôn giả A Nan. Ngài thưa, nói là: thưa tôn giả, tôi có một cái tập khí rất là khó trừ. Thì tôn giả A Nan hỏi tập khí gì? Đó là ở gần gũi Thế Tôn á, học hỏi những điều giáo pháp cũng rất là hay, nhưng mà gần gũi Thế Tôn thì có những người công nương, có những vị hoàng hậu công chúa thường đến học hỏi giáo pháp Đức Thế Tôn, mà một lần mà tôi thấy những cái sắc đẹp đó tôi chịu nổi, tâm tôi nó rung động, không đi vào con đường định tĩnh được. Xin ngài, xin tôn giả chỉ dạy cho tôi cái phương pháp gì để mà tôi bứt phá, tôi vượt qua cái cảnh giới đó. Thì lúc này tôn giả A Nan dạy như thế này: Phật dạy mắt là một đại dương sâu thẳm, trong đó đầy loài thủy quái, những đợt sóng ngầm rất là nguy hiểm, nếu mà không khéo á thì con thuyền nghiệp lực rất là dễ chìm. Tức là cái người cầm tay chèo phải vững. Thì muốn được như vậy á, là sư huynh á là phải hộ trì sáu căn cho nghiêm minh, tức là phải hộ trì kỹ á, mắt tai mũi lưỡi thân ý phải hộ trì kỹ đó. Thì sau khi mà nghe những lời đó xong rồi thì ngài mới làm một cái bài thơ để mà dâng lên trình Đức Thế Tôn. Bài thơ như thế này: đã khoác áo cà sa, tham dục còn theo đuổi, như trâu nhớ lúa người, quả thật là hổ thẹn. Tức là đã mình khoác áo cà sa rồi, nhưng mà giống như là con trâu nhớ lúa ở nhà. Con của nhà đại tướng, tài giỏi nghề cung tên, ngàn quân bắn tứ phía vẫn phá được vòng vây. Nhưng nay giai nhân đến, sao đành chịu bó tay, an trú nơi chánh pháp, ta quyết thắng trận này. Ta đã theo Thế Tôn, dòng họ của mặt trời, trên đường về thông dông, tình ta đã chọn gửi. Do hộ trì sáu căn, ta ung dung tiến bước, phiền não dù vô lượng nào lây chuyển được ta. Sau khi trình bày kệ cho Đức Thế Tôn xong rồi ấy, thì tôn giả xin Đức Thế Tôn vào rừng để mà chuyên tu tập. Thì sau khi mà chuyên tu tập trong rừng đúng 3 tháng thì tôn giả chứng quả vị A-la-hán. Sau khi chứng được thánh quả rồi, ngài mới làm một bài thơ trình lên Đức Thế Tôn. Ngày xưa say thơ mộng, ta phiêu bồng khắp nơi, cảnh chợ rồi cảnh vê, may thay được gặp Phật. Thế Tôn đã thương xót, dạy cho ta pháp màu, nghe xong khởi niềm tin, khoác áo người khất sĩ. Tức là ngày xưa ngài kể lại giống như chúng ta phiêu bồng lang bạt khắp nơi chốn, bây giờ may mắn được gặp Phật rồi thì mình phải làm như thế nào. Thì đây có hai cái ý. Cái ý là chúng ta chưa biết đạo, chưa biết chánh pháp, chúng ta cũng lang bạt khắp chốn nơi này nơi nọ, tức là cái tâm của mình nó lang bạt đủ thứ chỗ hết. Thì bây giờ mình có được may mắn là ở trong thiền đường tu tập rồi đó, thì tức là mình đã thấy Phật rồi, trở về ngôi nhà của mình. Chủ trong thiền đường tức là gieo hạt giống chánh pháp. Mà gieo hạt giống chánh pháp rồi á, thì đợt sau chúng ta học đó, là hòa thượng thiền sư Lai Quả nói á, mình trụ trong thiền đường tức là gieo nhân của Phật, mà mình trụ ở nhà thế tục tức là mình gieo cái nhân luân hồi sanh tử, phải không? Cho nên mình ngày mai mình được may mắn mình trụ trong thiền đường tức là gặp Phật, thì tại sao còn cái tâm tư mình phiêu bồng đây đó nữa. Cho nên ngài chỉ rất là kỹ về những cái đoạn đường nhân duyên mà chúng ta đến đó. Thì lần sau chúng ta học qua cái phần thân tâm bất an, tức là phần 6. Thì bây giờ đến cái phần học chữ Hán. Cái bộ này mà quý thầy mà ráng học cho hết đó, tức là những cái điều mà thiền sư Lai Quả dạy rất là kỹ. Mà cái người tu thiền mà chúng ta mà không có nghiên cứu qua cái bộ mà tham thiền phổ thuyết của ngài Lai Quả, chỉ cái phần mà chúng tôi chia sẻ qua cái phần sâu về công phu, mà nếu mà mình học hết cái bộ này là mình nắm cái đường công phu rất là vững, và nó kích thích, nó trợ duyên cho cái hạt giống xuất gia mà nó tăng trưởng, nó lớn mạnh. Mà đã sau khi mà tăng trưởng lớn mạnh hạt giống xuất gia rồi đó, thì mình là vào cái tục lâm mình phải có nguyện lực lớn. Cái người xuất gia mà không có nguyện lực lớn, mà không có thể nguyện lớn là tu không có được. Thì quý thầy phải ráng cố gắng. Nếu mà mình đã quyết chí xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ thân bằng quyến thuộc, từ bỏ hết tất cả, thì chỉ có một con đường này duy nhất thôi, ngồi ra có con đường thứ hai. Ngoài ra mình nói mình về nhà là mình chết chứ không có sống nữa, ví dụ đó, thì chắc chắn là mình không còn nhớ cái chuyện gia đình, nhớ này nhớ kia nữa, mà quyết chí mình đi một cái con đường thẳng. Mà cái con đường này mình biết rằng cái con đường đó tuy rằng nó chắc chở, nó trong gai, nhưng mà nó có một cái lối thoát. Mà người xưa nó nói là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Sơn cùng núi tận ngỡ hết lối, nhưng mà gì, liễu biết hoa thơm riêng một thôn, phải không? Còn mà mình ở nhà mình chạy theo cái phiền não, chạy theo cái khát ái, chạy theo cái tham dục, nhưng mà nó có lối, nó bích cái lối, nó từ cái điểm A đến cái điểm B, mà cái điểm B nó là cái vực thẳm. Còn mình từ cái điểm A mình đi, nhưng mà đến cái điểm B là có một cái thôn sớm đầy hoa thơm cỏ lạ. Tức là mình ở gia đình mình nó cũng có cái khổ, mà cái người xuất gia mình cũng có cái nỗi khổ. Bây giờ mình mới xuất gia nè, mình ngồi thiền nhất chân nè, mình hôn trầm, mình ngủ gục, mình bị đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ mình vượt qua đi, thì từ điểm A đến điểm B nó có một cái lối thoát, là một cái thôn sớm có hoa thơm cỏ lạ, mình đến mình ở, có một cái ngôi nhà rất là đẹp, mà xung quanh của mình là hoa thơm cỏ lạ, đó là cảnh giới Niết Bàn. Còn mình á, không ở trong tùng lâm, không ở thiền đường, không trụ thiền đường, mình về cái nhà thế tục của mình cũng khổ, phải không? Ai nói ở ngoài đời sướng đâu, cũng khổ. Nhưng mà từ điểm A đến cái điểm B, tức là rớt xuống vực thẳm. Đức Phật dạy rất là kỹ về cái điểm này. Cho nên mình may mắn được xuất gia, được biết chánh pháp, được có quy củ sáu căn đầy đủ, thì chúng ta phải khẳng định sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Thôi mình nghỉ học chứ ha.
Chúng sanh vô biên thời liền đó biển nào vô tận thời
Cái này nào ông học chữ Hán thì mình nghĩ cư sĩ đi.